Kính chào quý thính giả, đây là tiếng nói của Hội Thánh Tin Lành đến với quý vị mỗi chiều thứ bảy lúc 2:30 trên làn sóng 1600 AM của Radio Sài Gòn Dallas.
Mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý vị theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính thưa quý thính giả, trong câu chuyện gia đình hôm nay, chúng tôi xin tiếp tục chia sẻ với các bạn trẻ những điều các bạn cần tìm hiểu nơi người bạn đời tương lai, hầu có thể tránh được phần nào những khó khăn trong cuộc sống hôn nhân sau này. Ngoài việc tìm hiểu để biết rõ tâm tính, quá khứ và đời sống tình cảm của người mình yêu, các bạn cũng cần để ý những điều khác, như người đó có những thói quen gì, có triết lý sống như thế nào, người đó đối xử với người thân trong gia đình ra làm sao, vân vân. Khi yêu, chúng ta thường ít để ý đến những điều này, nhưng trong đời sống vợ chồng, những điều nhỏ nhặt như thế cũng ảnh hưởng nhiều đến hạnh phúc gia đình. Trước hết chúng tôi nói về vấn đề thói quen. Thói quen của một người là điều rất khó thay đổi, vì thế chúng ta thường phải sống với những thói quen đó suốt đời. Nếu người bạn yêu say mê hay nghiện ngập một điều gì đó, bạn phải cẩn thận. Chẳng hạn người đó nghiện cần sa ma túy, thích hút thuốc, uống rượu, mê cờ bạc, vân vân. Bạn nên xét lại tình yêu của mình, vì đó là những thói quen nguy hiểm. Nếu người bạn yêu thích la cà nơi hàng quán, lang thang ngoài đường phố, thích đi nhậu nhẹt với bạn bè, thích đi chơi khuya, mê xem TV, video, thường đọc những sách báo không đứng đắn, xem những phim ảnh không lành mạnh, vân vân. Những thói quen đó sẽ ảnh hưởng tai hại đến hạnh phúc gia đình. Nếu người bạn yêu thường tiêu xài tiền bạc cách phung phí, thích làm việc tùy hứng, bốc đồng không có tinh thần kỷ luật, đây cũng là những thói quen không tốt, cần được bàn thảo với nhau và sửa đổi trước khi hai người bước vào đời sống vợ chồng. Đời sống gia đình là đời sống có trật tự và nhiều giới hạn. Người này phải nghĩ đến phúc lợi của người kia. Thánh Kinh dạy, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng là một mà thôi. Thánh Kinh cũng dạy rằng, mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải nghĩ đến lợi của kẻ khác nữa. Nếu chúng ta đem vào đời sống vợ chồng những thói xấu của đời sống độc thân, chúng ta sẽ gây khó khăn cho gia đình mình. Nhất là khi có con cái, chúng ta cần có đời sống quân bình và kỷ luật để làm gương cho con. Nếu người yêu của bạn có những thói xấu bạn không thể chấp nhận và người đó không chịu sửa đổi, thì có lẽ bạn cần phải suy nghĩ thật cẩn thận về quyết định lập gia đình với người đó. Ngoài ra, người yêu của bạn cũng có thể có những thói quen tuy khác với bạn nhưng vô hại. Ví dụ như người đó thích đi ngủ sớm và sáng dậy sớm, còn bạn thì thích thức khuya và ngủ dậy trễ. Người đó có thói quen sau bữa ăn phải dọn dẹp ngay, còn bạn thì thích từ từ nghỉ ngơi một lát rồi mới dọn dẹp, vân vân. Trong trường hợp này, hai người có thể nói chuyện với nhau để thông cảm nhau hơn. Có những thói quen chúng ta cần sửa đổi và cần nhiều kiên nhẫn để sửa đổi. Nhưng cũng có những thói quen có thể chấp nhận được. Chúng ta cần cầu xin Chúa giúp chính mình thấy được những điều này và giúp chúng ta biết có thể chấp nhận những điều nào và chấp nhận đến mức độ nào. Cũng có khi người yêu của bạn có những thói quen tốt, chẳng hạn như mỗi ngày dậy sớm, đọc kinh thánh, cầu nguyện, tập thể dục, ăn uống điều độ, sưu tầm sách báo để học hỏi. Trong trường hợp này, bạn cần để ý khen ngợi và bắt chước những thói quen tốt đó. Ngoài ra có những điều nhỏ nhặt khác bạn cần để ý để biết rõ người mình yêu. Ví dụ như nếu người đó sẵn sàng thay đổi chương trình đã định để đưa bạn đi chơi, sẵn sàng bỏ giờ học, giờ làm việc để chiều theo ý bạn, hoặc là người đó sẵn sàng bỏ lời đã hứa với người khác để chiều bạn, thì bạn phải cẩn thận. Đó có thể là người không có kỷ luật và không biết sắp đặt thứ tự ưu tiên trong đời sống. Những người như thế thường không biết lãnh đạo gia đình, không biết sắp đặt công việc trong gia đình. Đó cũng có thể là người không đáng tin cậy cho lắm. Vì nếu bây giờ người đó có thể thất hứa với người khác để chiều bạn, thì một ngày kia, người đó cũng có thể thất hứa với bạn để chiều người khác. Một điều khác các bạn cần để ý là quan niệm và triết lý sống. Tính tình là điều quan trọng, nhưng quan niệm sống hay triết lý sống của một người cũng quan trọng không kém. Để biết điều này, bạn cần chia sẻ với người yêu về những vấn đề thực tế trong đời sống hàng ngày. Chẳng hạn như nói với nhau về sở thích của mỗi người, về cách suy nghĩ và cách làm việc. Nếu người yêu của bạn có tính tự lập, không thích nhờ vả người khác, thường đó là người có tinh thần trách nhiệm và tinh thần tự trọng. Nếu là người siêng năng làm việc và sẵn sàng giúp đỡ người chung quanh, đó là người sẽ chia sẻ với bạn gánh nặng trong gia đình, chứ không lười biếng chờ bạn phục vụ. Nếu người bạn yêu là người kính sợ Chúa và có một quan niệm sống cao đẹp, đó sẽ là người chồng tốt, người vợ hiền. Nếu đó là người có tình thương yêu đối với người chung quanh, sẵn sàng phục vụ và giúp đỡ người khác, không bắt nạt người cô thế và không lợi dụng tình yêu của bạn, người đó sẽ sống với bạn trong tình thương yêu chân thật, sẽ chăm sóc và bảo vệ bạn vì là người biết nghĩ đến phúc lợi của người khác. Nếu người yêu thất hứa với bạn nhưng không cảm thấy áy náy, không khó chịu, hoặc thường nói với bạn những điều không thật, thì bạn hãy cẩn thận, vì đó có thể là người không đáng cho bạn tin cậy. Có thể người đó không yêu bạn thật lòng, và biết đâu sẽ lừa dối bạn hoặc phản bội tình yêu của bạn sau này. Nếu người yêu của bạn đặt Chúa lên trên hết trong đời sống, không xem trọng đồng tiền, nhưng trái lại, xem nhu cầu tâm linh quan trọng hơn vật chất, đó là người đáng yêu, đáng quý. Ngoài ra, bạn cũng cần tìm hiểu xem người yêu của mình có tinh thần trọng nam khinh nữ hay theo chủ trương nam nữ bình quyền. Những quan niệm sống này cũng quan trọng vì nó sẽ ảnh hưởng đến cách người đó cư xử với bạn sau này. Nếu đó là người quen sống trong khung cảnh chồng chúa vợ tôi của gia đình cha mẹ, hai người cần nói chuyện với nhau và nên đồng ý với nhau rằng mình sẽ lấy tiêu chuẩn của Thánh Kinh dạy để làm căn bản cho gia đình mình. Có một điều khác bạn cũng cần tìm hiểu để biết rõ, đó là tìm hiểu về cách người yêu của bạn cư xử với người thân trong gia đình. Nếu người bạn yêu không tử tế với anh chị em trong gia đình, sẵn sàng làm tổn thương người thân để chiều bạn, thì sau này người đó có thể cũng sẽ làm tổn thương bạn để chiều ý người khác. Nếu người đó đối xử keo kiệt với anh em, chị em của mình, cũng sẽ keo kiệt với bạn. Nếu đó là người không có lòng nhân, không tha thứ lỗi lầm của người trong gia đình, có thể cũng sẽ đối xử với bạn như thế trong đời sống vợ chồng. Nếu người bạn yêu thường hay chỉ trích cha mẹ, nói xấu cha mẹ hay anh em, chị em của mình, đó là người thiếu lòng bao dung, cũng sẽ cư xử hẹp hòi và cay nghiệt với bạn sau này. Nếu người bạn trai của bạn cộc cằn với em út, vô lễ với cha mẹ, người đó có thể sẽ là một ông chồng vũ phu. Nếu người đó không yêu thương, kính nể cha mẹ và không tôn trọng ý kiến của cha mẹ, sau này trong đời sống vợ chồng, người đó có thể sẽ đối xử với bạn tương tự như vậy. Nếu người đó chỉ chiều bạn và chăm sóc bạn mà không sẵn sàng giúp đỡ anh em, chị em của mình, đó không thật sự là người tốt. Có một chàng trai kia tặng cho người yêu một món quà thật là đắt tiền và nói với người yêu như thế này, có lẽ để người yêu thấy rõ tấm lòng của mình. Chàng trai đó nói, em biết không, anh yêu em nhiều lắm nên anh mới tặng em món quà này. Từ trước đến giờ anh chưa tặng quà cho ai cả, ngay cả đến mẹ anh cũng chưa bao giờ tặng một món quà nào. Cô gái về nhà kể cho mẹ nghe. Bà mẹ của cô nói, con ơi, nếu đối với mẹ của nó mà nó tệ như vậy, thì nó không phải là một người tốt đâu con. Sau đó một thời gian, thiếu nữ kia mới thấy là mẹ đã nói đúng. nếu người yêu của bạn có mối quan hệ quá chặt chẽ với cha mẹ và anh chị em trong gia đình. Cũng là điều bạn phải lưu ý. Người đó có lẽ sẽ không thể lìa cha mẹ và anh chị em để kết hợp làm một với bạn trong đời sống vợ chồng, đúng như lời Chúa dạy. Có hai bạn trẻ kia quen nhau được khoảng 3 tháng thì tình bạn trở thành tình yêu. Chàng trai là người tin Chúa nên cố gắng đưa cô bạn gái đi nhà thờ để giới thiệu Chúa cho nàng. Sau một thời gian ngắn, không hiểu vì sao, cô gái bằng lòng tin nhận Chúa và chỉ khoảng 3 tháng sau, hai người quyết định làm đám cưới. Từ ngày quen nhau đến ngày cưới chỉ vừa tròn 1 năm, hai người chưa thật sự biết nhau và cũng biết rất ít về gia đình của nhau. Sau đám cưới một thời gian ngắn, cả hai đều vỡ mộng, thất vọng. Người chồng mới thấy vợ của mình còn ràng buộc quá nhiều với gia đình cha mẹ. Lúc nào cũng đòi về thăm cha mẹ, có chuyện gì cũng đem nói với cha mẹ. Còn người vợ trẻ thì thất vọng khi thấy chồng của mình vừa thiếu kém sức khỏe, vừa không có công ăn việc làm vững chắc. Từ chỗ thất vọng đi đến chỗ chán nhau không xa. Và chỉ hơn 2 năm sau, đôi vợ chồng trẻ đã nghĩ đến 2 chữ ly dị. Đây thật là một trường hợp đáng tiếc, chỉ vì đôi bên đã quá vội vàng, không tìm hiểu nhau đến nơi đến chốn trước khi quyết định bước vào hôn nhân. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi vừa nói về 3 điều mà những người yêu nhau cần tìm hiểu trước khi bước vào đời sống vợ chồng. Đó là thói quen, triết lý sống và cách cư xử với người trong gia đình. Trong câu chuyện gia đình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày những điều khác mà các bạn trẻ cần biết hầu có thể thật sự hiểu nhau và sống hài hòa với nhau trong hôn nhân. Kính mời quý vị nhớ đón nghe.
Chương trình phát thanh tin lành được tiếp tục sau đây với câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày.
Thưa quý thính giả, trong những truyện cổ tích ngày xưa, chúng ta thường đọc thấy những cảnh quen thuộc nói về một bậc thần tiên nào đó hiện đến, cho phép con người được xin những điều ước nguyện rồi vị tiên đó sẽ cho. Hôm nay, nếu có người đến nói với quý vị cho quý vị được ước xin 3 điều, thì quý vị sẽ xin những điều gì? Trong lời dạy các môn đệ về cầu nguyện mà chúng ta cùng nhau học trong các tuần vừa qua, Chúa Giê-xu bảo các môn đệ của Ngài hãy cầu xin Đức Chúa Trời 3 điều sau đây. Đây cũng là 3 điều chúng ta cần cầu nguyện xin Chúa mỗi ngày. 3 điều Chúa Giê-xu bảo các môn đệ cầu xin là: thứ nhất, xin cho chúng con hôm nay thức ăn đủ ngày. Thứ hai, xin tha tội cho chúng con như chúng con đã tha những người có lỗi với chúng con. Và thứ ba, xin đừng để chúng con bị cám dỗ nhưng cứu chúng con khỏi điều ác. 3 điều mà Chúa Giê-xu bảo chúng ta cầu nguyện xin Đức Chúa Cha là: xin Chúa ban cho thức ăn đủ ngày, xin Chúa tha tội và xin Chúa gìn giữ khỏi cám dỗ. Trong lời cầu nguyện mẫu Chúa dạy, trước hết Chúa bảo chúng ta hãy cầu xin cho danh Cha được tôn thánh, vương quốc Cha được đến và ý muốn Cha được nên. Đó là những lời xưng tụng tôn thờ Chúa và quyết tâm sống theo tiêu chuẩn của một người dân nước Chúa. Sau khi tôn xưng ca ngợi Chúa như vậy, Chúa bảo chúng ta xin Chúa 3 điều. 3 điều này liên quan đến 3 nhu cầu quan trọng của con người. Đó là nhu cầu thể xác, nhu cầu tâm linh và nhu cầu được bảo vệ. Trước hết Chúa bảo chúng ta cầu nguyện: xin cho chúng con hôm nay thức ăn đủ ngày. Đây là một lời cầu xin xúc tích và đầy ý nghĩa. Chữ thức ăn trong nguyên văn là bánh. Bánh nói đến thức ăn và tất cả những nhu cầu thể xác như quần áo, nhà ở, vân vân. Xin cho có đủ nhu cầu vật chất không mang ý nghĩa chúng ta ỷ lại, không làm gì cả, ngồi yên một chỗ như người chờ sung rụng. Không phải như vậy. Cầu nguyện xin cho chúng con hôm nay thức ăn đủ ngày, bày tỏ lòng biết ơn và tin cậy nơi Thiên Chúa. biết ơn, vì biết rằng tất cả những gì mà chúng ta có, từ cơm ăn, áo mặc đến nhà ở cùng mọi nhu cầu vật chất khác đều đến từ Chúa. Chúng ta phải làm lụng để có tiền mua thức ăn, sắm sửa quần áo, nhà cửa, xe cộ và mọi nhu cầu khác. Nhưng sự sống, sức khỏe, khả năng, dịp tiện làm việc, tất cả đều đến từ Thiên Chúa đấng tạo dựng chúng ta. Chúng ta ai cũng biết câu ca dao lạy trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày, lấy đầy bát cơm, lấy rơm đun bếp. Những câu này cho thấy từ nước uống đến ruộng cày, đến bát cơm, đến nhiên liệu, tất cả đều đến từ Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phaolô dạy, hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời là đấng mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng. Tất cả những gì mà chúng ta thụ hưởng mỗi ngày đều đến từ Đức Chúa Trời. Tác giả Thánh Vịnh thứ 65 viết, Chúa thăm viếng đất và tưới nó, làm cho nó phì nhiêu, khiến dòng suối của Đức Chúa Trời đầy nước. Ngài chuẩn bị để cung cấp ngũ cốc cho loài người. Chúa tưới các luống cày, sang bằng các mô đất, ban mưa nhuần làm cho mềm đất và ban phước cho hoa lợi. Chúa Giê-xu dạy, Ngài khiến mặt trời mọc lên chiếu sáng kẻ gian ác lẫn người lương thiện, ban mưa cho người công chính lẫn người bất chính. Cầu nguyện, xin cho chúng con hôm nay thức ăn đủ ngày, là ý thức tất cả những điều trên. Biết rằng tất cả mọi điều mà chúng ta có, từ sự sống hơi thở đến khả năng làm việc, dịp tiện làm việc, tất cả đều đến từ Thiên Chúa. Và cầu nguyện xin cho chúng con hôm nay thức ăn đủ ngày hàm ý rằng chúng ta biết ơn Chúa về những điều chúng ta có và tiếp tục tin cậy Chúa tiếp trợ cho chúng ta mỗi ngày. Thiên tai, hạn hán, lũ lụt, tai nạn, bệnh tật, nhiều khi chỉ một chi tiết nhỏ trong đời sống cũng đủ khiến cho chúng ta không thể có thức ăn đủ ngày. Cầu nguyện xin cho chúng con hôm nay thức ăn đủ ngày là bày tỏ lòng tin cậy và biết ơn Chúa mỗi ngày. Có hai chữ quan trọng trong lời cầu nguyện này dạy chúng ta một điều quan trọng khác. Hai chữ đó là hôm nay và đủ ngày. Hôm nay và đủ ngày nói lên thái độ bằng lòng, không đua đòi, không tham lam, không thâu trữ. Chúa không dạy chúng ta cầu nguyện cho thức ăn dư dật hay thức ăn đủ dùng cho 6 tháng hay 1 năm. Nhưng bảo chúng ta cầu nguyện, xin cho chúng con hôm nay thức ăn đủ ngày. Hôm nay và đủ ngày cho thấy Chúa bảo chúng ta chỉ cần cầu xin cho nhu cầu hiện tại. Như lời Chúa dạy, chớ lo lắng về ngày mai, vì ngày mai sẽ tự lo cho ngày mai. Nhọc nhằn ngày nào đủ cho ngày ấy. Cầu nguyện xin cho chúng con hôm nay thức ăn đủ ngày, nói lên thái độ tin cậy Chúa và không lo lắng. Hai chữ đủ ngày cũng cho thấy thái độ bằng lòng với những điều mình có, không tham muốn, đòi hỏi, hay thâu trữ vơ vét. Người cầu nguyện, xin cho chúng con hôm nay thức ăn đủ ngày, là muốn thưa với Chúa rằng, con tạ ơn Chúa, vì Chúa ban cho con nhu cầu mỗi ngày đầy đủ, con không ao ước gì hơn nữa. Sứ đồ Phaolô dạy, tin kính và thỏa lòng là nguồn lợi lớn. Và rồi ông nói tiếp, vì khi chào đời chúng ta chẳng đem gì theo, thì lúc lìa đời, cũng không thể mang gì đi được. Vì vậy, có cơm ăn, áo mặc, thì phải thỏa lòng. Cầu nguyện xin cho chúng con hôm nay thức ăn đủ ngày, nói lên thái độ bằng lòng trong cuộc sống. Và đây là bí quyết của hạnh phúc. Người không bằng lòng sẽ không bao giờ thấy vui hay hạnh phúc, dù có tất cả mọi điều trong tay của mình. Hôm nay chúng ta học lời cầu xin đầu tiên mà Chúa dạy chúng ta. Chúa bảo chúng ta cầu nguyện, xin cho chúng con hôm nay thức ăn đủ ngày. Chúng ta cần cầu nguyện lời này mỗi ngày từ đáy lòng của chúng ta để bày tỏ lòng tin cậy, biết ơn Chúa và sống thỏa lòng về tất cả mọi điều Thiên Chúa ban cho chúng ta.
Quý thính giả vừa nghe câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về phúc âm, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Chương trình phát thanh tin lành PO Box 2468 Fullerton, California 92837. Số điện thoại miễn phí 1888 tin lành, tức là 1-888-846-5264. Quý vị có thể liên lạc với một nhà thờ tin lành gần nơi quý vị để tìm hiểu thêm. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình phát thanh hôm nay hoặc muốn có cuộn băng để gửi cho bạn bè hay người thân, xin cũng liên lạc theo địa chỉ và số điện thoại vừa rồi.
Điện thư của chúng tôi là phát thanh@tinlanh.org. phát thanh@tinlanh.org.
Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 1045. Khi liên lạc, xin quý vị cho biết là muốn nhận chương trình số 1045 nghe trên Radio Sài Gòn Dallas. Xin cảm ơn quý vị.
Quý vị cũng có thể nghe hoặc đọc các chương trình phát thanh tin lành trên mạng lưới điện toán toàn cầu Internet. Địa chỉ của chúng tôi trên mạng lưới là tinlanh.org. tinlanh.org.
Quý thính giả tại Dallas và vùng phụ cận, xin liên lạc mục sư Nguyễn Biên, điện thoại 817-296-6365, 296-6365. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh hàng tuần của Hội Thánh Tin Lành đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị chiều thứ Bảy tuần sau cũng vào lúc 2:30 trên làn sóng 1600 AM của Radio Sài Gòn Dallas. Kính chúc quý thính giả một tuần lễ an lành trong tình yêu của Thiên Chúa.